This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Kinh tế thị trường cùng Vân Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến thứ hai đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng thứ hai đầu tuần có khỏe không ạ? À?
Vâng, ví dụ xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo thứ hai đầu tuần thì lúc khỏe, lúc không khỏe, thưa vị. Ở đây là người Bảo nói sáng hôm nay khi mà trước khi vô chương trình thì em tôi nói rằng thời tiết của Texas nó so crazy. Cách đây vài ngày thì 70-80 độ, bây giờ sáng nay có 32 độ. Và allergy nó vừa lên, nó lại dập tắt rồi, cái vài bữa nữa ấm nên allergy lại bị tiếp nữa. Chà, kiểu này chịu không nổi đó, Bảo Bảo ha.
Dạ vâng, cái thời tiết này đó thì rất là khổ sở cho những ai mà bị allergy, giống như là anh Tiến Dũng cũng như bà Bảo đây. Mấy bữa đó thì đỡ lên xong rồi khi trời ấm thì mình sẽ bớt, nhưng mà khi mình lạnh xuống lại rồi lại y chang như vậy, lại cứ dập lên rồi dập xuống, dập lên dập xuống, không biết có giống như thị trường chứng khoán không anh?
Vâng, thưa quý vị, vừa bảo sáng ngày hôm nay thì chúng ta biết là ngày President Day thì thị trường chứng khoán đóng cửa. Nhưng mà cái con số này thì hôm chiều thứ sáu đó thì Dũng xin gửi vị, đúng như Dũng nghĩ rằng đó thì ngày mai mà thì tình hình kinh tế hay thị trường mà nó giống như vậy thì chắc chắn con số Dow Jones sẽ lên khoảng 26.000 điểm. Hiện tại thì nó lên 443 điểm, 25.883 điểm, rồi Nasdaq thì lên được 45 điểm, hiện tại là 7.472 điểm, SP 500 lên 29 điểm, hiện tại là 2.775 điểm, thì nó 10 năm là 2.67%. Dầu thô lên khá tốt, lên 1 đồng 60 xu, một thùng dầu thô là 56 đồng 05 xu, 1 euro đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 15 đồng 80 xu, ở vàng hiện tại 1.329 đồng 30 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.38%, thu rồi cao nhất là 4.37%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.61%, thu rồi cao nhất là 3.67%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.880.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37 triệu chẳng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Taylor Shoe. Quý vị biết rằng Taylor Shoe thì hôm tháng 9 thì chúng tôi gửi bản tin là họ đã bắt đầu khai cái Chapter 11, tức là họ phá sản. Thì từ tháng 9 cho đến tháng 2 đó, thì rao bán mà không có một người nào take over hết. Và cuối cùng, ngày hôm thứ 6 đó, thì họ chính thức khai tử và đóng cửa khoảng 2.100 cửa tiệm. Vì biết rằng cái Taylor Shoe này đó, lý do tại sao Shear cũng đồng cảnh ngộ, trong khi đó Shear là có ông Eddie Lambert, ông mua lại. Trong khi đó thì Taylor Shoe, nobody take over. Hiện tại bây giờ họ có khoảng 3.500 cửa tiệm trên 40 cái quốc gia khác nhau và có khoảng 18.000 nhân viên. Và rất là dễ hiểu cái thương việc. Taylor Shoe là một cái thương hiệu dài giá rẻ. Chúng ta thay vì mua một đôi giày hiệu đó thì chúng ta có thể mua được khoảng 5-7 đôi, thậm chí cả chục đôi giày của Taylor Shoe, và có thể mang mỗi tháng một đôi, rất là gọi là xa xỉ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là Taylor Shoe đó, nói không có ngoa đó, là khoảng 100% là made in China. Và khi chúng ta thấy cái chữ Taylor đó, tức là giày giá rẻ, mà khi cái tariff nó lên như vậy đó thì liệu Taylor Shoe có còn bán rẻ được nữa hay không? Cái vấn đề đó là vấn đề mà những nhà đầu tư hay những người mà gọi là làm về business họ cũng đáng mà suy nghĩ. Và nghĩ rằng Taylor Shoe tuyên bố phá sản, chính thức khai tử là một cái quyết định rất là sáng suốt, cái thưa vị. Và chúng ta thấy rằng khoảng 18.000 nhân viên trong ngày sau tới đây sẽ không có việc làm. Và ngày hôm qua đó, sáng hôm qua là chúng ta có thể đi đến tiệm Taylor Shoe mà mua giày, là bắt đầu họ bán gọi là thanh lý đó, là bán những cái đôi giày, cái liquidation, rồi chúng ta đừng mua là dài có thể bớt 20% xuống 30, xuống 50, và khoảng một tháng hay một tháng rưỡi gì đó là họ chính thức không còn một cái tiệm Pella Shoe nào trên thị trường nữa. Bản tin tiếp thì có liên quan đến một thành phố tên là Stockton. Như vị nào mà thường ở tiểu bang California thì chúng ta biết thành phố này. Thành phố này rất là nghèo, có thể nói là nghèo nhất tiểu bang California. Và bắt đầu ngày hôm nay thì những cư dân thành phố này sẽ được nhận 500 đồng cho mỗi tháng và kéo dài cho 18 tháng. Thành phố Stockton này có khoảng 300.000 cư dân ở đây và một trong bốn người là những người thiệt là nghèo. Một cái income mà sống được ở California đó, ví dụ nó là sống được đó, là khoảng 61.372 đồng. Trong khi đó thì cư dân ở đây chỉ có 48.396 đồng, nằm trong cái diện gọi là nghèo. Nhưng mà chúng ta biết là ở Texas mà 48.000 một năm là chúng ta sống được rồi. Nhưng mà ở California thì không được, rồi nhà cửa mắc mỏ everything. Và bắt đầu họ sẽ nhận được 500 đồng cho 18 tháng. Theo như cục thống kê dân số đó, thì 70% cư dân ở đây là dân gọi là thành phần minority, tức là những người thành những sắc dân thiểu số, trong đó có thể là có người Mỹ Tây Cơ, người Trung Quốc, người Việt Nam, vân vân. Và những sắc dân này thì họ ở đây họ là sống rất là nghèo, chứ thưa quý vị. Và cái số tiền mà được gây quỹ ra đó để giúp những người này đó là không ai xa lạ, là những người như là ông chủ tập đoàn của chiếc Tesla là Elon Musk, Richard Branson, rồi Mark Zuckerberg là ông chủ CEO của Facebook. Họ đã bỏ ra tiền ra khoảng 1 triệu Mỹ Kim để chia ra cho những cái gọi là hộ dân nghèo ở cái thành phố Stockton. Ví dụ cũng nói rằng giải cách câu thay vì cho người ta con cá, cứ đưa 500 đồng này cho mỗi tháng, 18 tháng sau họ vẫn nghèo, hoàn nghèo thôi. Cái điều này thật sự là cũng không có làm, ví dụ thấy rằng cái cách này không có hoàn toàn là cách hay của thư viện. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Honda pickup truck. Chiếc Honda pickup truck hiệu Ridgeline này đó, thì đã ra đời một thời gian rồi ngưng. Rồi 2017 họ bắt đầu ra lại một cái model mới như vậy. Họ bắt đầu gọi là tái giang hồ. Nhưng mà chiếc 17, 18, 19 đã bị recall, kính thưa quý vị. Vừa mới ra đời là đã bị recall trở lại, vì đơn giản là quý vị thường rửa xe trong một thời gian gì đó thì cái xà bông nó bám xung quanh cái tube dẫn xăng đó và nó làm hao mòn, vì cái xà bông là có axit, và axit dập sắt thì ta biết rồi, gọi là oxy hóa, gọi là oxidize, thì nó lại bị xét rỉ và nó làm bể cái ống đó và xăng nó rỉ ra, và khi chạy thì nó bị gây hỏa hoạn. Và họ recall khoảng 106.683 chiếc trên toàn nước Mỹ. Và quý vị nào có làm chủ cái xe pickup truck Honda này đó, thì vào ngày 7 tới tháng 3 năm 2019 là bắt đầu họ sẽ đưa thơ, gửi thơ để chúng ta đem đến sửa. Quý vị nào mà thấy trong trường hợp mà chúng ta chạy mà mở ra coi cái khu xăng ở trong đó mà nó có bị rỉ rỉ rồi đó, thì chúng ta nên đem đến càng sớm càng tốt, quý thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến no cash. No cash ở một thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Và cách đây vài tuần trước thì họ ra một cái luật rằng quý vị đi mua sắm ở thành phố này thì không có được trả tiền mặt, trả card, gọi là credit card hoặc là debit card only. Sau khi mà council ở đây vote thì hôm thứ Năm họ mới ra một cái thông tin rằng cái card only đã bị banned, tức là không có được, vì họ đã làm một cái thống kê, một cái survey, thì đa số những người lớn tuổi, những người mà nuôi đi hoặc những người immigration là low income đó, là họ trả tiền mặt only. Lý do vì có những người low income thì họ không có đủ tín dụng để mà làm một cái thẻ tín dụng, hay là họ bị bad credit. Rồi ngay cả nếu bad credit như vậy đó mà họ lại làm tiền, có thể là tiền mặt chăng, mà họ không có mở được nhà băng. Vân vân, nhiều cái yếu tố mà trong đó có khoảng 25%. Thì những người này thì họ nếu mà bắt buộc phải trả tiền, trả bằng thẻ đó, thì họ không thể nào đi mua đồ được, và ngay cả thậm chí đi nhà hàng cũng không được luôn. Theo những thống kê mới nhất thì 25% đa số là họ trả tiền mặt. 21% là tuổi từ 23, 34, 34 tuổi là trả tiền mặt. Và con số này đã xuống 39% so với 5 năm về trước. Và cái số người trả tiền mặt như vậy đó, thì nếu mà bắt buộc trả thẻ thì chắc chắn họ sẽ không có tiêu xài được. Nhưng mà chính phủ hay là nói là những người làm luật ở tiểu bang Pennsylvania, thành phố Philadelphia này, họ có một sự sáng suốt đúng. Vì khi mà trả thẻ như vậy đó, quý vị biết rằng tờ Mastercard Visa họ lấy tiền rất nhiều và họ bỏ túi hàng chục tỷ mỗi năm tiền lợi nhuận từ cái credit card. Thay vì những cái cơ sở thương mại lấy tiền mặt, có một số ít thôi là họ nhận tiền mặt thì họ lại không đóng thuế. Dùng cái từ dễ hiểu là trốn thuế đi. Như chính phủ dư thừa hiểu điều này, nhưng mà họ chấp nhận thà rằng bỏ vào túi người dân better hơn là cho những cái nhà băng khổng lồ gọi là đã giàu rồi còn giàu thêm, quý vị. Tôi nghĩ điều này rất là quan trọng và hy vọng rằng trong tương lai thì không có những cái tiểu bang nào mà ra cái luật kỳ cục như vậy. Vì cũng biết rằng Visa, Mastercard sắp sửa vào tháng 4 này họ bắt đầu lên tiền fee nữa. Từ fee từ nhà băng, rồi fee từ cái merchant. Khi mà lấy tiền fee tăng như vậy đó, thì chắc chắn người dân là cái người sẽ chịu những cái khoản chi phí đó. Xin trả lời báo để một tin cuối cùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Thì cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng đó, thì khi mà Visa Mastercard mà nó lên cái fee đó, thì những cái small business, phải gọi là những cái tiệm nhỏ đó, thì sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì như những cái tiệm ăn nhỏ cũng như những cái chỗ mà mua bán đồ nhỏ thôi, thì cái chi tiêu mà cho những cái phí này nó cao như vậy thì cũng khó khăn rất là nhiều. Đó là tình trạng mà kinh tế hiện tại bây giờ. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho các bản tin buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Và chúc anh có một buổi sáng thứ hai thật là bình an và một tuần thật là vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau. Mời anh gửi lời chào ạ.
Vâng, cảm ơn bà bảo, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và bên gia đình. Xin